Trước nhất xin mời quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thí dụ. Thì phẩm thí dụ này Đức Phật lấy nhà lửa để mà thí dụ. Ngài nói tam giới này là một cái nhà lửa, tất cả chúng sanh đang ở trong cái nhà lửa này mà không có chịu ra khỏi, mà Ngài ví dụ giống như là một cái căn nhà hư mục. Nhà lửa này Ngài giống như cái căn nhà nó hư mục, nó gãy, đòn tay nó sắp gãy, kèo cột nó gãy, mà lửa thì nó cháy lên. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy mà nhà mà cháy á, thì người ta phải chạy ra hết, không ai dám ở trong nhà. Thì lúc đó thì có xe cứu hỏa rồi nó tới nó chữa lửa, nhưng mà người thì phải ra, người nào ra không kịp thì bị chết ở trong đó. Quý vị, chúng ta ở trong cái căn nhà lửa này rồi nó cũng bị cháy như vậy, kèo cột nó cũng gãy, mà quý vị có chịu ra chưa? Mình không thấy nguy hiểm cho nên mình không có ra. Ví dụ như bây giờ quý vị dù có tu hay không có tu mà mình cũng sống chứ đâu có chết đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nó có một điều, cái chỗ Đức Phật nói là thật ra chúng ta ở trong nhà lửa này, mình không tu là mình đang bị nó thiêu đốt. Mình từng giây từng phút mình bị phiền não thiêu đốt, từng giây từng phút mình bị cái tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến thập kiết sử nó thiêu đốt, rồi nó tạo thành những cái quả khổ. Cho nên chúng ta tất cả mọi người ở trong nhà lửa này đều phải bị thiêu đốt hết, nguy hiểm như vậy. Cho nên rồi Đức Phật Ngài mới chỉ cho mình biết là cái nhà này rất là nguy hiểm. Cho nên rồi tụi con là phải ráng ra. Thì bây giờ những cái cách mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta ra khỏi căn nhà lửa đó là những cái pháp từ tiểu thừa đến đại thừa. Nhưng ở bản kinh này đó là Ngài muốn đưa cho chúng ta ra khỏi nhà lửa mà trao cho chúng ta một cái xe lớn là chiếc xe châu trắng. Tức là Ngài muốn chỉ rõ cái bản tâm của mình mới là cái chỗ hạnh phúc thực sự. Còn xe châu, xe nai, xe dê đó chỉ là hóa thành tạm bợ mà thôi. Cho nên á, là người nào trở về cái nguồn tâm của mình, sống với cái bản tâm thanh tịnh, trở về cái nguồn tâm đó là chúng ta mới có một cái hạnh phúc thực sự. Chứ còn ở thế gian thì tìm hạnh phúc thì hoàn toàn không bao giờ có. Quý vị có làm cái gì đi nữa, quý vị cũng không bao giờ mình hài lòng cả. Dù cho mình làm lương cao 100, 200 ngàn một năm cũng không cảm giác đủ. Thậm chí một năm mình có thể làm ra 1 triệu đô la, mình cũng không cảm giác được hạnh phúc. Chỉ có một cái nơi an toàn nhất là cái cửa tâm của mình, một cái nơi hạnh phúc nhất, tức là một cái bản tâm mà trong đó nó có một cái thế giới thênh thang rộng lớn, nó là một cái cảnh giới tịnh độ, một cảnh giới niết bàn, một cảnh giới Phật tâm. Cho nên trong kinh á, diễn tả là trải qua 10 vạn ức cõi nước, 18 vạn ức cõi nước thì có một cái thế giới, thì như gọi là thế giới cực lạc, nhưng mà 18 vạn ức đó là nó vượt qua tất cả những cái phiền não tham sân si của mình. Có chỗ nói 10 vạn ức cõi nước, thì như vậy là nói đến là những cái xa đó là do tâm của mình nó ngăn che những cái phiền não, những cái tham sân si nó che, cho nên nó đến thế giới kia nó hơi khó. Nhưng mà thế giới kia là thế giới nằm ở đâu? Tây phương nằm ở đâu? Tây phương nằm ở trong tâm mình. Đây gọi là cái Tây phương, đây gọi là tịnh độ. Thì trong cái thế giới của tự tâm đó, là trong tâm của mình có Phật, có Bồ Tát và có thánh chúng. Thì từ nơi tâm mình mới có thể là an trú vào trong cái cảnh giới đó được, chứ không phải là cái cảnh giới có tướng, quý vị. Ví dụ như quý vị đó là tâm của mình thanh tịnh, quý vị mới thấy được là chim ca lăng tằng già hót. Tâm của mình thanh tịnh, quý vị mới thấy là những hàng cây báo, mới thấy được bát công đức. Thì như vậy có phải là mình trở về nội tâm của mình thì mới có cái cảnh giới đó không? Bây giờ mình không trở về nội tâm, mình hướng đến thì làm sao mà có được? Chỉ từ khi tâm mình thanh tịnh thì mới thấy được cảnh giới đó. Thì như vậy cảnh giới đó tức là cảnh giới của tự tâm. Cho nên á là quý vị tu cái pháp nào cuối cùng là cũng được xe châu trắng hết. Con lành như vậy đó. Đức Phật rất là từ bi. Thế Tôn, dầu ông trưởng giả đó những đến chẳng cho một chút thứ xe nhỏ còn chẳng hư vọng. Ở đây á, là mình đọc lại cái phần trên thì quý vị mới hiểu được. Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Ông trưởng giả đó đồng đem xe châu báu lớn cho các con, có lỗi hư vọng chăng? Xá Lợi Phất thưa, thưa Thế Tôn không. Ông trưởng giả đó chỉ làm cho các con đặng được khỏi nạn lửa, toàn thân mạng chúng nó chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Nếu được toàn thân mạng bèn đã được đồ chơi tốt đẹp, huống nữa là dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa. Thế Tôn, dầu ông trưởng giả đó những đến chẳng cho một thứ xe rất nhỏ còn chẳng hư vọng, vì sao? Vì ông trưởng giả đó trước có nghĩ như vậy: ta dùng trước phương tiện cho các con đặng ra khỏi, vì nhân duyên đó nên không hư vọng vậy. Huống gì ông trưởng giả tự biết mình của giàu vô lượng, muốn lợi ích cho các con mà đồng cho xe lớn. Đức Phật ngài dụ cho chúng ta tu, rồi cuối cùng á, ngài không cho những xe nhỏ mà cho chiếc xe lớn. Thì như vậy đó là Đức Phật có hư vọng hay không? Có nói dối hay không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói là: bạch Đức Thế Tôn, vì ông trưởng giả muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi nhà lửa, cho nên á, là mới dùng phương tiện như vậy, cho nên không thể hư dối được. Nếu mà không cho xe gì hết đi nữa cũng không hư dối nữa. Tại vì cái mục đích là cứu, là chúng sanh ra khỏi luân hồi sanh tử, cho nên là mới dùng cái phương tiện thôi, cho nên mới có ba thừa đó. Nhưng mà ba thừa không có đưa đến cứu kính, mà cái cứu kính rốt là phải trở về cái cội nguồn của bản tâm, thì như vậy mới là cái rốt sao, đúng không ạ? Thì như vậy ở đây đó, ngài nói đó là sở dĩ mà ông trưởng giả Đức Thế Tôn không có hư dối, là trước đó ngài đã suy nghĩ như vậy: ta dùng phương tiện cho các con đặng ra khỏi, vì nhân duyên đó không có hư vọng. Cho nên ở thế gian nhiều khi người ta hay nói dối, rồi xong rồi nói là phương tiện, mình nói sai, nhưng mà cuối cùng á Rồi mình nói đó là cái phương tiện, chứ tôi không có ý vậy. Thì cái điều này là không phải. Quý vị muốn dùng phương tiện đó, trước đó quý vị phải nghĩ như vậy. Tức là thí dụ như mình nghĩ rằng mình muốn người đó khỏi đau khổ, cho nên đó, mình mới làm như vậy. Phải trước nghĩ, nghĩ thiện trước, nghĩ cái tâm thiện trước, thì đây mới gọi là cái phương tiện thiện xảo, đúng không? Chứ không phải mình làm đã rồi cái mình nói, mình chế ra, mình nói cái đó là giống như là tôi chỉ phương tiện thôi. Không phải, mình phải trước nghĩ trước. Ví dụ như mặc dù là trong cái giới mà nói dối đó, là trước là mình phải nghĩ thiện trước. Ví dụ như bây giờ cái người bệnh họ sắp chết, mà bây giờ mình cứ nói họ sắp chết thì họ sẽ chết liền. Như vậy là mình tuy rằng mình không cố sát, nhưng mà cuối cùng mình đã sát. Cho nên bữa qua là mấy vị Phật tử lên đưa một cái cô Phật tử mà bị cancer đó, thiệt ra bác sĩ chê rồi, mà trong nhà thì cũng nản chí rồi, rồi con tới ôm khóc, rồi bà con thân thuộc cũng đau khổ, bạn bè cũng bi thương, và lên trên chùa bác sĩ chê rồi. Bác sĩ nói đó, bây giờ là coi thích ăn gì cho ăn cái đó, thích đi chơi đâu thì đi chơi, và để giống như là ở ngoài đời người ta nói là trước khi mà xử trảm là phải cho ăn bữa cơm cuối cùng vậy đó, ăn sao nổi. Nhưng mà cổ nghĩ thôi là cái niềm hy vọng cuối cùng là thôi lên chùa, thăm thầy, rồi để rồi ra đi cho nó thanh thản thôi. Ông chồng kể 3 tháng rồi cô bạn không có nụ cười thầy, 3 tháng không có nụ cười. Cái lên chùa cái khi mà nói chuyện, cái thầy bạn nói chuyện bắt đầu có vui, cô nghĩ sống được, mình còn có một cái hy vọng để mà sống. Thật ra bây giờ tại vì mình khỏe, mình nói khi nó chết thôi, mình sợ cái gì. Nhưng mà khi mà mình lâm vào cái hoàn cảnh bệnh mà bác sĩ chê rồi đó, ai có tài giỏi gì đi nữa cũng phải sợ hết trơn. Trừ trường hợp mà những người mà đắc đạo thôi thì cái đó, lúc đó mình miễn bàn, đúng không ạ? Nhưng mà còn một chúng sanh bình thường là ai cũng sợ chết cả. Cho nên mình đừng bao giờ mà nói một cái điều gì mà tuyệt vọng cho họ. Dù là bác sĩ chê rồi, nhưng mà mình cũng không mang một cái tuyệt vọng đến cho họ, mà để họ có một cái khát vọng sống. Khi họ khát vọng sống đó, họ không có đau buồn và lo sợ. Chỉ cần một ngày sống, thí dụ như bữa nay mà chỉ cần sống vui thôi, mà ngày mai mình chết, thì như vậy mình còn có một ngày sống ý nghĩa, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ mình cứ lo sợ cái chết rồi buồn khổ, đau khổ, ngày nào cũng đau khổ vậy, thì giống như sống vậy như chết rồi, đúng không? Họ không còn một ngày nào sống cả. Một giờ sống mà họ sống mà đúng ý nghĩa thì họ cũng sống được. Cho nên tại bạn nói là cô không chết, cô sẽ sống. Tại vì cái năng lực tâm mạnh lắm, từ tâm mình nó mạnh thì sẽ có thể vượt qua hết tất cả mọi cái thứ. Cho nên có nhiều người là bác sĩ chê rồi họ vẫn sống được, bởi vì tâm lực họ mạnh. Tại bạn cấy vào trong tâm cổ một cái niềm hy vọng sống, cho nên cổ vui, cổ cười, nói chuyện rất là vui. 2 ngày trên này rất là an lạc, rất là mãn nguyện đi về. Thì như vậy đó, là tại bạn mới thấy được là cái vấn đề của con người ta là mình phải tạo một cái niềm tin. Có một cái niềm tin thì mình mới có cái sự sống, chứ còn không có niềm tin thì như vậy không có sự sống. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó, mình mang cái thân này, nếu mà quý vị bệnh đau nhức, bệnh trong cơ thể mình có những cái bệnh đủ thứ hết, quý vị đừng bao giờ tuyệt vọng. Mình vui, mình sống, mình tâm mình nó vững chãi, mình tạo một cái sức mạnh phi thường của nội tâm, tự nhiên bệnh tình nó cũng tự thuyên giảm. Tâm lực mình nó mạnh dữ lắm. Cho nên vì vậy đó, là mặc dù nói ra như thế, là có khi đó là một tuần lễ sau đó là cổ mất, đúng không ạ? Thí dụ có thể mình không nói được, hay là một tháng sau cô mất, nhưng mà hiện tại bây giờ mình nói đó, là cô sẽ sống, cô sẽ hết bệnh, cô sẽ vui, lần sau lên chùa sẽ đi chơi với thầy vui, vân vân. Cô hy vọng và cô hứa lần sau cô lên, là lên lần này là đi bộ chứ không đi xe lăn nữa, cô hứa nữa mà vui vậy. Tới giờ cái niềm tin nó mạnh quá, thì như vậy cái lời nói của mình là có hư dối hay không? Không có hư dối, bởi vì cái phương tiện để cho họ vui, để mà họ tu hành, thì đây là không có hư dối. Bởi vì trước mình nghĩ rằng là mình nói như vậy khiến cho người ta là không đau khổ, thứ nhất không lo sợ, thứ hai họ vui họ sống, thì như vậy đó là điều này là không hư dối. Mặc dù bác sĩ chê rồi, nếu mà rủi mà 1 tháng 2 tháng cô có mất cũng, mình cũng không có bị cái tội hư dối. Bởi vì sao? Bởi vì trước mình đã nghĩ điều đó là thiện. Thì như vậy đó là Đức Phật á, Ngài nghĩ rằng á, đó là cái phương tiện để cho tất cả chúng sanh ra khỏi nhà lửa. Thí dụ như là ngày xưa Đức Phật dạy một cái pháp là thế gian này là vô thường, thế gian này là duyên sinh, đúng không ạ? Duyên sinh là vô thường, rõ ràng như thế. Nhưng mà những cái pháp sau này Đức Phật dạy đó, là những cái bản kinh như là kinh Niết Bàn hay là kinh Pháp Hoa vân vân, có chỗ nói tất cả các pháp đều là thanh tịnh cả. Tất cả các pháp xưa nay chưa từng biến đổi. Thì như vậy ngày xưa Ngài nói là vô thường, bây giờ Ngài nói các pháp là thanh tịnh, xưa nay chưa từng biến đổi. Thì như vậy có mâu thuẫn không ạ? Ngày xưa là cái phương tiện để nói vô thường cho người ta ráng người ta tu, mà đến một cái giai đoạn rồi đó, Đức Phật nói các pháp là chân thường, để cho con người ta không còn móng tâm chạy theo các pháp nữa. Ví dụ như bây giờ dù cho mình có thể quán chiếu được các pháp là vô thường, nhưng mình vẫn còn tâm thức, đúng không? Còn quán chiếu, đúng không ạ? Và còn thấy các pháp nó là thật, cho nên mới nói nó là thường hay là vô thường. Nếu mà các pháp thực sự nó là hư giả thì đâu có nói nó là thường hay là vô thường, đúng không ạ? Ví dụ như các pháp đến những cái hệ bát nhã thì các pháp nó là không rồi đó, thì quý vị nói nó là thường hay là vô thường ạ? Không thì đâu có nói nó là thường hay là vô thường, đúng không? Ví dụ mà nói là cái bàn này là không, thì như vậy nói cái bàn này thường hay là vô thường? Trên hai hệ nó khác nhau. Nhưng mà cái phương tiện của Đức Thế Tôn thì hoàn toàn á, là Ngài không có hư dối gì cả. Bởi vì trước Ngài nghĩ đã dùng phương tiện để mà độ thoát chúng sanh đó. Đó là cái ý nghĩa vậy. Phật bảo Xá Lợi Phất, hay thay như lời ông nói. Xá Lợi Phất, Như Lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian, ở nơi sự sợ hãi, suy não, lo buồn, vô minh, che tối hết hẳn không còn thừa, mà chọn thành tựu vô lượng tri kiến, trí lực, vô sở úy, có sức đại thần thông, cùng sức trí huệ, đầy đủ các món phương tiện, trí tuệ ba la mật, đại từ đại bi, thường không hề lười mỏi, hằng vì cầu việc lợi lành cho tất cả muôn loài, mà sanh vào nhà lửa tam giới cũ mục này, để độ chúng sanh ra khỏi lửa sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm, ba độc dạy bảo cho chúng sanh đặng vô thường, chánh đặng, chánh giác. Ngài khen Ngài Xá Lợi Phất là ông nói hay lắm. Như lời ông nói đó, thì Như Lai thì là đứng cha lành của thế gian, thì ở nơi cái sự sợ hãi, suy não, lo buồn, vô minh che tối hết hẳn đó, thì không có còn một cái thừa nào hết, mà chọn thành vô lượng tri kiến, trí lực, vô sở úy, thần thông, vân vân. Tức là Đức Phật giống như một người cha lành. Ở đây quý vị đừng có hiểu lầm là người cha là sanh ra chúng ta. Ví dụ như những cái đạo khác như đạo Thiên Chúa thì nói là Đức Chúa Trời sanh ra con chiên vân vân, sanh ra vạn vật vân vân. Hay là những cái chủ thuyết họ nói là họ nặng ra người cha, rồi nặng ra người nữ, rồi từ đó là mới có cái nhân gian này vân vân. Thì những cái chủ thuyết của đạo khác thì nói là cái nguồn gốc của con người là do một thượng đế tái tạo ra rồi mới có. Nhưng ở đây thì nói cha lành á, thì quý vị đừng nghĩ á, là Đức Phật sanh ra chúng ta. Nhưng mà ở đây nói người cha, tức là sanh ra chúng ta mà sanh ra từ trí huệ, hay sanh ra gọi là huệ mạng. Ngày xưa mình không hiểu một con đường đạo, mình không biết tu là gì, mình không biết Phật Pháp là gì. Mình đi mãi đi theo cái con đường của thế gian, chịu khổ trong luân hồi sanh tử, không biết ngày nào ra khỏi. Thì Đức Phật Ngài ra đời, Ngài chỉ một cái con đường mới, mang một cái tia sáng mới, một ánh hào quang mới, để mà dìu dắt tất cả chúng sanh. Mình hấp thụ được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, hấp thụ được ánh sáng đó, cho nên khiến cho chúng ta giác ngộ rồi mình quay về con đường chí thiện chí lành và ra khỏi luân hồi sanh tử. Thì như vậy có phải rằng Đức Phật là người sanh ra chúng ta không ạ? Cho nên đây gọi là cha lành, tức là một người cha mà thương tưởng tất cả chúng sanh, muốn cho chúng sanh ra khỏi bởi vì vô minh che lấp, cho nên á là mới thấy là còn có tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Đến lúc quý vị giác ngộ rồi đó là không còn thừa gì hết. Ví dụ như bây giờ quý vị đó, mình tu mình còn nói là bữa nay tôi được an lạc, bữa nay tôi được thanh tịnh, bữa nay tôi được giải thoát. Nhưng mà quý vị tu đến khá rồi đó thì thấy thanh tịnh, an lạc, giải thoát đều là tướng thôi, chứ chưa phải là cái cảnh giới của tự tâm. Nếu chưa phải là cái cảnh giới rốt sao? Bởi vì sao? Phàm cái gì mà còn có cái tướng, cái gì mà còn có sự cái cảm nhận, cái feeling của mình đó, là nó chưa phải là cảnh giới tự tâm. Bởi vì nó còn có cái sự cảm thọ trong đó, mà sắc thọ tưởng hành thức còn, tức là chúng ta còn ở trong cái ngũ ấm, bị là ngũ cái, ngũ ấm nó che, thì chưa có giải thoát được. Thì như vậy nó còn, từ đó mà mới chia ra, từ nơi cái cảm giác, cái cảnh giới mà quý vị nhận được, chia ra tam thừa. Nhưng mà đến cái chỗ tối thượng thừa, nghĩa là cái chỗ nó rốt sao, thì nó không còn tất cả những cái cảm giác như thế. Và nó không có còn một cái chỗ nào mà quý vị gọi là cái này gọi là cái đức tâm, cái chỗ kia là cái chỗ không phải là đức tâm, cái chỗ này là thanh tịnh, chỗ kia không phải là thanh tịnh. Bởi vì cái cảnh giới tối cao là cảnh giới nó không còn tất cả tướng sự, nó không còn tất cả những cái hiện tượng mà chúng ta thấy biết được từ nơi cái tâm thức của mình, mà là cái cảnh giới của tự tâm, là cái cảnh giới nó siêu nhiên, nó vượt khỏi hết tất cả những cái tình lự, hết tất cả những cái hệ trù của thế gian mà không rời thế gian này. Ngay nơi tướng lìa tướng, ngay nơi pháp lìa pháp, giải thoát rốt sao cũng từ nơi từ tâm của mình. Cho nên Đức Phật vì thương tưởng tất cả chúng sanh mà vào trong tam giới hư cũ mục này để mà độ thoát chúng ta, đúng không ạ? À, là do cái lòng từ bi mà siêu nhiên của Đức Phật, tất cả chúng sanh bị cái lửa là lửa sanh, lửa già, lửa bệnh và lửa chết, đó là bị những cái lửa nó thiêu đốt, sanh ra cũng khổ, già cũng khổ, bệnh cũng khổ, chết cũng khổ. Nhưng thật ra nếu bệnh thì cũng không khổ, mà bởi vì mình lo lắng nó sanh khổ, đúng không ạ? Rồi chết cũng chẳng có gì, nhưng mà do sợ hãi cho nên mình lo sợ, đúng không? Khổ vì do sợ hãi, vì do lo lắng, cho nên tâm thần mình nó không được an. Cho nên bữa nào mà quý vị bệnh đó là thấy tinh thần của mình nó yếu lắm, mặt mình nó không có được nó bình thản. Cho nên đi vô bác sĩ đó, chứ bác sĩ chỉ dòm là biết mình bệnh gì rồi, đúng không? Cho nên bữa có Phật tử gọi Tề Mãn nghe điện thoại đó, ủa cô đang bệnh hả cô? Cô giật mình luôn. Cô nói ủa sao thầy biết? Mà cổ lâu lắm cô mới gọi thôi, chứ không phải là cô gọi. Nghe tiếng Tề Mãn, ủa cô bệnh hả cô? Còn lâu lâu Phật tử gọi thăm Tề Mãn, nghe cái giọng khàn, ủa thầy bệnh hả thầy? Bởi vì là biết là khi mình bệnh đó, là cái tiếng nói của mình đó, là nó không được bình thường rồi. Mà đừng nói chi là mình nhìn ngoài thấy mặt nhăn nhăn nữa là biết rồi, là biết là bệnh khổ, tức là những cái đó nó thiêu đốt mình, đúng không ạ? Cho nên đó là ngày xưa Đức Phật cũng vậy. Khi mà Đức Phật rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ đó, ngài chứng kiến bốn cái cảnh gọi là sanh già bệnh chết. Ngài thấy rằng là tất cả mọi người đều chịu như thế, cho nên ngài cố gắng tu để mà giải quyết. Thì như vậy đó, ngài thấy một tướng sanh riêng, một tướng già riêng, một tướng bệnh riêng và một tướng chết riêng. Chứ không phải là ngài thấy một con người mà có sanh, có già, có bệnh, có chết, đúng không? Đầu tiên đó là Ngài thấy đi vào cái buổi lễ hạ điền, Ngài thấy chúng sanh sanh ra ăn nuốt với nhau, sống khổ, rồi thấy một cái người già riêng, rồi thấy một cái người bệnh riêng, thấy người chết riêng. Nhưng mà bốn cái tướng này lại đó, Ngài đúc kết lại, Ngài gom lại trở thành một cái con người. Đó là độc đáo như vậy. Tức là Ngài thấy tướng sanh khổ, Ngài nghĩ Ngài cũng khổ. Ngài thấy một chúng sanh bệnh, Ngài nghĩ mình cũng bệnh. Ngài thấy một chúng sanh chết, Ngài nghĩ cũng chết. Ngài thấy một chúng sanh già, Ngài nghĩ Ngài cũng già. Ngài gom bốn tướng lại để vào trong cái con người của Ngài. Thì như vậy Ngài thấy là quá khổ đi. Mình cũng một con người trải qua bốn giai đoạn đó, chứ không phải là từng con người khác nhau. Cho nên vì vậy đó, cũng cái mấu chốt từ đó, và Ngài đi tu ngồi dưới cội Bồ Đề cũng tháo gỡ được cái bốn cái tướng là sanh lão bệnh tử, cái chỗ thắc mắc của Ngài. Và Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề rồi Ngài cũng giải thoát sanh lão bệnh tử, thì cũng ở nơi đây Ngài ra khỏi nhà lửa. Nhưng mà Ngài ra khỏi nhà lửa rồi đó, Ngài vào trong cái nhà lửa là vào sao? Ngài cũng mang một cái thân tướng cũng có sanh già bệnh chết để mà Ngài giáo hóa chúng sanh. Cho nên tất cả những cái hiện tượng mà Đức Thế Tôn đó là bệnh, Ngài cũng bệnh, đúng không ạ? Ngài cũng già, già mà cái lúc mà Ngài A Nan đó, là lúc mà Ngài già mà Ngài ra ngoài phơi nắng ngoài đó, nó A Nan đấm lưng cho Như Lai coi, Như Lai mỏi lưng quá, già quá, Ngài A Nan mới dở cái y lên, Ngài rờ cái lưng của Đức Thế Tôn đó, Ngài khóc, hỏi A Nan, con đấm lưng Như Lai cớ chi mà con khóc? Nó dạ không phải là con đấm Như Lai, con mỏi tay mà con khóc, mà thấy Như Lai già quá con khóc. Nó ôi cái thân 32 tướng tốt của Như Lai ngày xưa giờ già rồi. A Nan, già rồi ai cũng vậy à? Rồi Ngài cũng thị hiện những cái tướng bệnh để cho chúng ta thấy được. Tại vì ở trong đó thì Ngài cũng phải thị hiện như vậy để mà thức tỉnh tất cả chúng sanh. Nhưng mà một vị Phật đó là Ngài có thể Ngài không bệnh cũng được, có thể Ngài không già cũng được, có thể Ngài không chết cũng được. Nhưng mà đó là cái pháp của thế gian mà, tạm thôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó, mà có ai nói đó là có một cái pháp mà sống trường sanh bất lão, quý vị dám dùng không ạ? Quý vị dám không ạ? Có ai mà cho mình cái thuốc mà trường sanh bất tử đó, dám không? Nói thôi tôi tu rồi tôi không có cần đâu, để đó nhưng lén lén 12 giờ đêm uống, không ai thấy uống. Nhưng mà thưa quý vị đó, là mình sống càng lâu thì tự nhiên mình cảm giác mình lẻ loi chừng đó, đúng không ạ? Sống chừng trăm được rồi, đừng quá lắm. Chứ còn nếu mà quý vị mà quá lắm rồi đó, thì tự nhiên bây giờ là không có còn mà bà con thân thuộc gì hết, mọi người đi hết rồi, mà cái thế hệ mà nó xa lắm. Thí dụ như bây giờ mình thấy là cái tuổi trẻ đó, cái tuổi trẻ mà tuổi nhỏ bây giờ ít khi mà gần gũi lắm, giống như gần gũi với bà lắm, nhỏ xíu vậy thôi, chứ còn không thì nó chơi game mà nó chạy vòng vòng thôi, ít khi nào mà nó chơi với người lớn được. Kể cả cái ngôn ngữ cũng bất đồng rồi, đúng không ạ? Chênh với nhau 10 tuổi là thấy là nó chơi chênh rồi, đừng nói chi mà. Rồi tự nhiên rồi cái mình cũng cảm giác rất là buồn, rất là cô đơn, đúng không ạ? Nên vì vậy đó là Ngài mình á, thì mình muốn sống dai, sống lâu. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì mang cái thân này, Ngài không cần cái thân này á, là phải là sống dai, mặc dù Ngài cho sống dai cũng được. Ngài nói với Ngài A Nan mà, này A Nan, một người đạt đạo có thể sống một kiếp và nhiều kiếp nữa. Mà lúc đó Ngài A Nan Ngài quên đi, cũng may là Ngài quên. Chứ còn mà Ngài á, mà Ngài nhớ, Ngài thỉnh Đức Phật sống nữa, thì như vậy đó là giáo pháp của Ngài á, là nó hơi chinh chút xíu. Tại vì Ngài thuyết pháp là sanh lão bệnh tử mà, đúng không ạ? Rồi một cái nữa đó là thật ra mang cái thân này không có vui chút nào cả, lo lắng cho nó. Bây giờ tự vì mình chưa có thể nhập vào trong cái bể tâm thanh tịnh, mình chưa có từng thấy cái cảnh giới mà như Ngài Trần Nhân Tông nói là bên kia trăng gió rộng thênh thang, mình chưa thấy được cái cảnh giới đó. Cho nên mình còn thấy là mình còn quan trọng cái thân này, chứ thật ra mang cái thân này á là rất là nhọc. Cho nên là các ngài hay nói là sống nhọc mà chết vui, không ạ? Chết nó vui hơn chứ sống nó nhọc dữ lắm. Mình mang cái thân này á là nó rất là nặng, mà rồi đau bệnh rồi đi lại rồi nó rất là mệt, rồi lo lắng cho nó, rồi mình phải săn sóc. Bây giờ quý vị nghĩ một ngày mình săn sóc cái thân mình á là tốn bao nhiêu thời gian? Quý vị còn trẻ đó, mà quý vị mà trước khi mà đi ra ngoài đó, nhiều khi trang điểm hết 1 tiếng đồng hồ rồi. Quý vị biết đạo thì nhiều khi cái đó là nó thường thôi. Có nhiều người á là săn sóc cái thân này nó ngộ lắm, rồi cứ phải lo lắng cho cái thân này, rồi lo nó bệnh hoạn. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ là tháng nào mà không có hẹn bác sĩ? Đi bác sĩ còn nhiều hơn đi chùa, đúng không ạ? Đi tu lúc nào á, rồi nhiều khi á 1 tháng 2-3 cái hẹn, hết răng rồi bắt đầu là đủ thứ bệnh hết trơn á. Mình phải lo cho nó. Bây giờ nếu mình không có lo cho nó thì không ổn à. Mình không lo cho nó hư mình còn mệt nữa, cho nên phải cố gắng, mình phải lo, phải gắng gìn giữ cho nó hết thời gian rồi. Cho nên là chư tổ đó là sống nhọc chết vui, nó khỏe như vậy. Cho nên vì vậy đó là Đức Thế Tôn ngài không cần giữ cho cái thân này không bệnh, không cần. Ngài không cần giữ cho cái thân này khỏi già, ngài không cần giữ cho cái thân này khỏi chết. Tự vì nó chỉ là những cái đơn giản thôi, nó không phải là cái cố định. Nói ra đây đó là mình nói theo ý Phật, ý tổ, ý kinh, để cho mình cố gắng mình buông bớt cái, cho nên mình khỏe một chút. Chứ không thôi á là mình bị là những cái tướng bên ngoài nó cứ che đậy, làm cho mình cứ khổ sở suốt ngày, mình phải lo lắng vì nó. Rồi chưa đâu, mình phải là cho nó vui theo ngũ dục nữa, chạy theo cái ngũ dục, chạy theo cái sắc trần, để cho nó thỏa mãn, nó vui. Nhưng mà cái người khổ là mình, thấy không hả? Một cái cảm thọ vui, rồi cái cảm thọ nó đi mất tiêu à, nhưng mà nó để lại không biết bao nhiêu là cái khổ, đúng không ạ? Bây giờ quý vị á, là nhiều khi mình ăn những cái món mà nó ngon, nó thích lắm, nhưng mà ăn, nhiều khi mình biết ăn cái đó là nó sanh bệnh á, nhưng mà mình cũng không có tự chủ được nữa. Biết mình ăn cái đó thì nó đường nó lên á, cũng không tự chủ được nữa, ngộ như thế. Nên đó là tất cả những cái đó là mình mới thấy mình bị lệ thuộc. Nhưng mà mình ăn mình thỏa mãn vui, nó ngon một chút xíu, rồi ai là cái người khổ đây? Cái cảm giác nó hết rồi, nó không khổ mà mang biết bao nhiêu sự lo lắng của tâm hồn của mình. Nó vậy, nó cứ gài mình để mình khổ không à. Ai cũng biết á, lớn lên lập gia đình khổ, có con nhiều khổ, nhưng mà rồi cũng phải lập gia đình, cũng phải có con, rồi cũng phải có đủ thứ hết. Ai cũng biết á, mình có một khổ một, có hai khổ hai, mà ai thì cũng phải chịu khổ, giống như là cái con thiêu thân vậy thôi, ai cũng phải chịu những cái khổ như thế. Rồi khi mà có tất cả rồi, quý vị tự đặt cho mình những cái bổn phận, đặt cho mình những cái vai trò là cha, là mẹ, là chồng, là vợ. Cho nên bữa trước có mấy vị Phật tử hôm kia đó, có mấy vị Phật tử họ lên chùa, họ nói, họ kể lại bữa trước á, thầy nói cái câu này mà con cãi thầy. Thầy bạn hỏi thôi, cô mời ông bạn ăn cơm, nó không phải chồng con chứ không phải bạn. Thì trong chùa thường thường nói là ông bạn, bà bạn rồi thôi. Nhưng mà thầy bạn nói thôi cô mời ông bạn cơm, nó không phải chồng con đó thầy. Cãi đấy. Nhưng mà cái cổ về cổ nghĩ, cổ nói bạn, tên bạn khỏe hơn chồng. Mình nghĩ là bạn giống như là chỉ là sống chung với nhau, chỉ là tạm thôi, đúng không ạ? Nhưng còn chồng là cái gì đó là nó đè một cái giống như cái quả tạ lên đó. Đó là thì mình bị giống như mình bị cột chó vậy đó. Bây giờ là con nói chuyện nhỏ, con kêu bạn ổng là ông bạn không à. Giải thoát chút xíu thì thấy giải thoát à, nó nhẹ để liền, đúng không ạ? Tự vì mình tạo cho mình quá nhiều cái hình tượng trong cái cuộc sống, nhưng mà thật ra đến khi mà quý vị giác ngộ rồi nhìn lại, không có cái gì thiệt cả, đó chỉ là những cái cuộc chơi thôi, những cái cuộc chơi thế gian này. tạm bợ mấy mươi năm, rồi sanh ra lớn lên, rồi lập gia đình, có con có cháu, già rồi ra đi. Bây giờ quý vị nghĩ lại là quý vị là những diễn viên đóng rất là xuất sắc, diễn viên của cái cuộc đời. Khi hạ màn rồi đó là mỗi người tự đi thôi. Bây giờ chồng thì cũng tự đi, vợ cũng tự đi, con cũng tự đi thôi, chứ không có ai mà chung với nhau cả. Cho nên mới nói Đức Phật có nói cái bài kinh là người biết sống một mình đó, là rất là chân lý. Bây giờ mình tưởng là quý vị đang sống chung với nhau vậy, quý vị nghĩ là mình sống chung, nhưng thật ra mỗi chúng ta đều có cái tâm thức riêng, đều có cái nghiệp tập riêng hết. Chỉ tạm gọi đây là chồng, đây là vợ, đây là con cái thôi, mà mỗi người đều có cảnh giới riêng hết, không ai giống ai cả. Bây giờ 10 người, 20 người trong một cái căn nhà thì 20 người đó đều có 20 cái cảnh giới khác nhau, không có ai giống nhau cả. Thế gian người ta nói là 9 người mà 10 ý, không biết ý đâu ra nữa mà tới 10 ý. Ý nói là mỗi người có một cái tâm, một cái suy nghĩ khác nhau, từ cái suy nghĩ đó nó tự tạo cái cảnh giới khác nhau, không ai giống nhau cả. Thì như vậy đó, là có người nào là của người nào không? Quý vị thử nghĩ coi. Mình cứ nói người vợ là của người chồng, người chồng có người vợ, con là con của mẹ, hay là mẹ của con, mình nói là nói vậy thôi, không ai của ai cả. Mỗi người có cái phước nghiệp riêng. Bây giờ mình muốn con mình khỏe, mình muốn con mình mạnh, mình muốn con mình yếu mới muốn con mình bệnh. Đó là mình muốn thôi mà. Khỏe tự nó khỏe, mạnh tự nó mạnh, yếu tự nó yếu, đúng không? Không ai dính với nhau cả. Cho nên đó là ngày xưa chưa ra đời cũng một mình ta, giờ ra đời cũng một mình ta, đến khi ra đi cũng một mình ta. Cho nên bây giờ quý vị phải, mình phải tập, phải tu làm sao là người biết sống một mình đó. Quý vị phải tập sống một mình thôi, không có cái chỗ nào gọi là cái chỗ nương tựa bằng cái cõi lòng của mình hết. Đức Phật còn tại thế, Ngài khuyên tất cả các vị tỳ kheo, các hàng đệ tử, các con tự nương tựa vào chính mình. Không, Đức Phật cũng không nói là tụi con phải nương tựa Như Lai, không ai nói à, tự nương tựa thôi. Bây giờ quý vị làm ra tiền bạc của cải, quý vị cúng dường, cúng dường cho những cái người mà có đức. Quý vị nghĩ rằng á, là khi mà mình mất, mất rồi đó, thầy cứu mình. Hay là quý vị cúng dường cho Phật tổ, nghĩa là khi mà mình mất, Phật tổ cứu mình. Cứu được không à? Không cứu được đúng không? Một cái câu chuyện nó ngộ như thế này. Cái này là cái tên cướp, anh trên đường, anh trên cái bước đường anh đi đó, hung hãn dữ lắm. Nguyên một cái cuộc đời không có làm được cái việc gì thiện cả, nhưng mà chỉ có một cái điều thiện như thế này. Bữa nọ anh đi trên đường á, là bước chân anh ta dở lên và đạp xuống dưới đất là một cái con nhện. Anh ta nghĩ rằng tự nhiên một cái tâm thiện nó phát khởi, con nhện này nó sẽ chết dưới chân mình, nhưng mà bây giờ mình thấy nó tội nghiệp, mình không cho nó chết, mình bước qua một bên. À, một cái tâm thiện dễ đơn giản như vậy, đây là cái phước báo, phải không ạ? Cho nên đó là nhiều khi quý vị á, đây gọi là cái phóng sanh. Mình không sát sanh tức là mình đã phóng sanh, chứ không cần là quý vị phải mua chim mua cá cái gì thả. Một con kiến trong nhà đi vòng vòng á, lẽ ra quý vị đạp nó chết mà quý vị xúc nó ra ngoài, đây là quý vị đã phóng sanh, đúng không ạ? Quý vị chuẩn bị dở cái chân lên, quý vị đạp xuống một cái con kiến hay là một cái con gì đó, quý vị ngưng lại, đây là cái điều là quý vị làm thiện, là quý vị thương chúng sanh đó à. Đây là quý vị đã phóng sanh, phước nó kết tụ liền. Đến khi anh chàng này chết đi xuống với cái cảnh giới thật là tối tăm, thì cảm giác sợ quá, từ suốt cuộc đời đâm chém, thấy lúc đó xuống dưới là thấy tất cả mọi người xung quanh quỷ mị ma quỷ, rồi là cầm dao đồ đó là tới là chém mình lại thôi. Tại vì bây giờ là cái tâm lý như thế này, bây giờ mình chém người ta thì khi mà mình ngủ á, là nằm mơ thế nào là cũng thấy người ta chém mình, nó ngộ như vậy, cứ sợ người ta trả thù thôi. cái người mà giết trâu giết bò cũng vậy, nằm mơ là thấy những toàn là những thứ ác mộng, là thấy là quỷ mị là giết mình không. Đây là cái cảnh giới của hỏa ngục. Anh ta là chuyên đi ăn cướp chém, bắt đầu xuống dưới rồi. Thì như vậy đó, thì nghĩ rằng á là sẽ tiêu rồi, thì tự nhiên anh ta thấy từ ở trên không trung rơi xuống một cái sợi dây tơ. Cứu con nhện là có được sợi dây tơ. Anh ta mới nắm sợi dây tơ đó, anh ta mới phăng lên. Phăng lên á thì nghĩ là sẽ vượt ra khỏi, tại vì vào trong cái chỗ đó là chới giới rồi, không còn cái điều hy vọng vậy, hy vọng ở cái chỗ sợi dây tơ thôi. Anh ta đang trèo lên. Thì những cái người mà tội nhân cùng với anh á, thấy người này đang trèo lên á, thì những người khác cũng nắm sợi dây tơ trèo theo. Anh này mới khởi kỹ, sợi dây tơ mỏng manh như thế này, cứu một mình á là còn không được, đừng nói chi mà mấy người này lại đeo theo. Anh ta sợ quá cho nên mà rút con dao ra, mới cắt cái sợi dây phía dưới cho ta rớt xuống, khỏi cái tâm ác đó, ở dây ở trên đứt luôn. Rớt xuống luôn phải không? Cho nên quý vị mới trở lại mới thấy là cái hình ảnh bà Thanh Đề, tại sao mà cái bát cơm nó lại bốc lửa. Trong kinh diễn tả là lúc bà ngài được bát cơm á, bà Thanh Đề được bát cơm rồi đó, bà mừng dữ lắm, đói mà có cơm ai mà không mừng. Nhưng mà trong kinh diễn tả là một tay bà che cơm, một tay á mới bốc cơm bỏ vô trong miệng. Vì sao? Vì sợ những người khác giật cơm của bà ăn đi. Cái lòng tham khởi lên, cho nên lửa trong bát cơm nó cháy. Rồi cơm vừa đưa vô miệng á là nó bốc cháy lên. Đó là cái lòng tham, không hưởng được cái phước đó. Cho nên quý vị đó, là hai cái pháp ở thế gian, một là phước, một là đức. Hai cái này quý vị không thể nào thiếu được. Quý vị dù cho quý vị làm ra có phước, quý vị có tiền bạc của cải, nhưng mà bởi vì cái lòng tham quý vị hưởng không được. Cho nên có nhiều người giàu lắm quý vị, nhưng mà họ hưởng không được cái phước đó, bởi vì họ bị cái lòng tham, ăn không được. Có ăn được đi nữa là ăn rất là đau khổ. Trên thời Phật còn tại thế có những ông trưởng giả mà được trong kinh hay diễn tả, tức là ông trưởng giả keo kiệt rồi vân vân, ngài một kiền liên phải dùng thần thông đủ thứ để mà độ những cái người mà keo kiệt như thế, để mà giác ngộ được. Bởi vì lòng tham nó che cho nên hưởng không có được, đúng không ạ? Sân nó che hưởng không được. Có nhiều người họ có tưởng là có phước á, có phước lắm, nhưng mà một cái cơn sân nổi lên là nó tan hết, cái phước nó không có tồn tại. Cho nên á là quý vị làm phước, quý vị cũng phải tu hành thôi. Cho nên trở lại cái góc độ đó, là mình bị tất cả những cái tham sân si phiền não nó đốt cháy mình từng ngày từng phút từng giờ từng giây, không lúc nào mà nó không đốt cháy mình cả, trừ cái lúc nào mà quý vị tỉnh tu, tâm của quý vị thanh thản, lúc đó nó mới không cháy được. Bởi vì sao? Khi tâm của mình nó thanh thản là từ nơi tâm của mình á nó toát ra một cái nguồn suối, đó là cái suối từ bi. Cái nước từ bi này mới có thể dập tắt được tất cả những cái ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng của mình, làm cho cõi lòng của mình nó mát dịu lại, chứ không thôi lúc nào nó cũng nóng bừng bừng. Từ bi là làm sao? Từ bi tức là cái tâm an lành, thương tưởng hết tất cả chúng sanh, tha thứ hết tất cả cho mọi người, thì tự nhiên là cõi lòng của mình nó không bị rực cháy, đúng không ạ? Đó là cái nước từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, tự mình xóa dịu. Cho nên Quan Âm Bồ Tát ở đâu? Cũng ở trong cõi lòng của mình. Nước cam lồ ở đâu? Cũng ở trong lòng của mình. Nhưng mà thường thường quý vị đó là mình cứ trông là nước cam lồ của Bồ Tát là ở ngoài, đi về Hà Nội đó. Quý vị vào trong những cái chùa mà có những cái tượng Quan Âm mà họ câu cái ống nước á, mà từ dưới hồ mà nó lên trên cái tượng rồi ra cái bình đó chảy xuống á, thì mình biết cái hồ đó không biết bao nhiêu năm mà người ta mới xúc một lần. Ví dụ như bây giờ là tại vì mỗi lần đâu phải là cái hệ thống hiện đại như Mỹ, giống như những cái hồ tắm á, là mỗi ngày nó có nước lọc đúng không? Có cái dàn lọc là nước ra nó cứ lọc vô nó sạch rồi. Ở bên Việt Nam á, họ là đừng nói Việt Nam gì mà mấy cái fountain ở đây cũng vậy, mình đổ nước rồi nhiều khi xài một mùa vậy đó. Ở trong đó rong rêu lăng quăng rồi nó đóng đủ thứ hết. Rồi á để một cái fountain nhỏ thôi, bắt đầu nó hút nước lên nó chảy, nó cứ chảy sơ cồ vậy thôi, mà cái giọt nước nó nhỏ xuống á, thì thấy nó là dường như sạch vậy đó. Mà người ta hứng cái nước đó người ta uống, hứng nước nước rửa mặt nó là Bồ Tát cho. Bữa trước cái fountain ở ngoài đây cũng vậy nè, thiệt ra cũng mấy tháng rồi đâu có sút đâu, vậy mà nước sạch á, người ta bế đứa nhỏ ra đưa cái chân vô nó mát. Mà thiệt ra không biết có cái thứ gì trong đó nó ngứa hay nó dị ứng là thôi, là mình cũng khổ nữa. Nhưng mà cảm giác như là một cái sự linh ứng nào đó của Bồ Tát sẽ ban rải cho chính mình. Nhưng mà thật ra tất cả những cái đó thuộc về mê tín, không có gì hết. Còn mấy bác lớn tuổi đó thì tới là chét trên đầu, chét đủ thứ hết. Tưởng như vậy là nó hết được nghiệp, hết được những cái, nghĩ là Bồ Tát sẽ ban cho mình những cái thứ đó. Nhưng mà không phải. Còn có nhiều chùa là cứ để nước lọc lên trên cái bàn thờ đó, rồi về là ai bệnh hoạn gì tới lấy chai nước lọc cho, nước lọc của Phật, của Bồ Tát về uống hết bệnh. Có nhiều người may mắn cái tự nhiên uống thuốc gì đó cái hết bệnh đó là Phật Bồ Tát cho, mà không phải. Nước lọc bình thường thôi, nước ngọt mà chỉ có 3 đồng mấy ăn kết thôi, nó sale nhiều khi có đồng mấy à, rất là rẻ, không có nhiều. Cho nên trong tâm của mình á là có đủ nước cam lồ và có đủ cái thanh gươm trí huệ của Đại Thế Chí hay là Bồ Tát Văn Thù, và quý vị có những cái con tượng vương như là cái con tượng vương của Đức Phổ Hiền Cởi, là con tượng vương 6 ngà đó, đó là lục độ, lục độ bố thí trì giới những nhục tinh tấn và thiền định trí huệ đó, đó là lục độ. Quý vị mà một vị Bồ Tát, một chúng sanh mà có thể hành được lục độ là cởi được con tượng vương. Thế hả? Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền ngài tu lục độ thương tưởng chúng sanh, cho nên hình ảnh của ngài là cởi trên con tượng vương 6 ngà. Chứ ở thế gian này làm gì mà có con súc sanh nào mà có 6 ngà đâu, đúng không ạ? 6 ngà đó là bố thí trì giới những nhục tinh tấn thiền định vân vân. Còn Đức Phổ Hiền đó cầm một cái thanh gươm trí huệ ngồi trên cái con sư tử. Con sư tử đó là gọi là chúa tể sơn lâm, không còn sợ bất cứ một con thú nào cả. Chúng ta tu hành đó, mình sẽ không còn sợ sanh lão bệnh tử, không còn những cái sợ hãi của thế gian này, là quý vị đang cởi trên cái con sư tử, cầm một cái thanh gươm, là cái thanh gươm trí huệ, gọi là chiếc gươm trí huệ tay chẳng rời đó. Thanh gươm đó cũng từ nơi tâm của mình nhận diện các pháp là vô thường, duyên sanh, là hư giả, là vô ngã, là không. Cho nên quý vị tự cắt xén hết tất cả những cái đó, tâm của mình nó tự an lạc. Bữa nào quý vị không được thanh thản, quý vị tụng một thời kinh, quý vị cảm giác tâm hồn rất thanh thản, đúng không ạ? Quý vị tọa thiền xong rồi thanh thản vô cùng, quý vị làm tất cả những cái việc lành, việc thiện, tâm hồn mình cũng thanh thản hơn một chút. Bởi vì nghĩ là mình đã làm một cái việc gì tốt, nghĩ rằng mình làm cái việc gì đó mà mình đã thương tưởng chúng sanh, cõi lòng của mình nó rộng mở ra, biên giới không còn nữa, và những cái hàng rào tâm thức của mình cũng bị lột bỏ luôn. Thì như vậy đó là quý vị đã bước ra khỏi cái nhà lửa. Nhà lửa bước ra là như vậy. Trong lòng chúng ta là một nhà lửa. Cái nhà lửa này bởi tham sân si phiền não nó cover mình. Bây giờ mình tu, mình bỏ từ từ, mình phá mở từ từ, thì tự nhiên một lúc nào đó tâm của mình không còn là những cái kiến chấp, những cái phiền não, những cái tham sân si, những cái mạn nghi tà kiến ác kiến vân vân, những cái đó nó không còn nữa. là nhà tam giới này mình đã bước ra rồi đó. Thì quý vị bước ra khỏi tam giới này rồi theo cái gương của Đức Phật trở lại trong tam giới để và độ cho tất cả chúng sanh. Giống như quý vị học ra trường rồi trở lại trường giúp cho những cái người mà những thế hệ sau mà đi ra, người đi trước nối người đi sau, cho nên là trong nhà đạo hay cứ nói là huynh đệ đó, lớn cách mấy vậy nữa cũng huynh đệ đó, là ra khỏi hướng dẫn nhau mà đi ra khỏi thôi. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn.